Good morning các bà các anh chị, đây là Dalmore Espresso cho ngày hôm nay. Hôm qua đó mình nói tới cái Avalokiteshvara, có nghĩa là Bà Lô Kiệt Đế Thước Bạt Raya. Mình nói tới ý nghĩa của chữ quán. Quán là lắng nghe và chứng nghiệm, cảm nghiệm lại mà không có bị kẹt ở đâu cả. Nhìn trong, nhìn ngoài, nhìn vào chính mình mà không bị kẹt. Và mình nói tới cái cách đó mà quan trọng nhất trong cái câu mà quán tự tại đó, cái chữ quán này đó cũng có nghĩa là bày tỏ một cái sự quan hoài, bày tỏ một cái tấm lòng đó của mình đối với người khác. Tại vì nếu mà quán mà nhìn mà mình không có đem tới một cái hành động nào của tình thương đó, thì cái quán đó là chỉ là cái quán của cái phương pháp xuất tục, là cái phương pháp chỉ mình tự tu thôi. Nhưng mà nếu mà mình thấy được cái nỗi đau khổ của chúng sinh đó, thì mình làm gì để vơi bớt sự đau khổ đó? Đó là cái tâm thái của Bồ Tát đó các bác. Mình thấy người ta khổ mình làm cái gì? Bây giờ thầy xin kể các bác cái câu chuyện của ông Don Bosco. Có lẽ có nhiều bác đó đi hướng đạo hồi xưa đó thì chắc là đã từng nghe từ cái tên này rồi. Và cái Don Bosco tức là tên của một vị cha trong cái đạo Catholic đó các bác. Và thường thường mình gọi là John Bosco nữa. Nhưng mà Don Bosco là cái tên mà thầy nghe hồi xưa, lúc mà thầy còn nhỏ ở Việt Nam, thầy đã từng nghe cái đoàn hướng đạo tên là Don Bosco rồi. Nhưng mà hồi đó mình nghe mình không hiểu nữa. Bây giờ mình lớn lên đó, thì mình Google mình biết là ngài là ai. Nhưng mà thầy kể cho bạn nghe cái chuyện này bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn trong cái sự nghiên cứu của thầy về Phật Pháp đó. Tại các bạn biết sao không? Cái ngài mà Don Bosco đó là người Ý, sinh ra ở vùng Turin. Turin là một cái tỉnh mà chắc là các bác đã từng nghe nói tới, nổi tiếng về cái tấm khăn đó mà mình đắp lên khuôn mặt của Đức Chúa đó, The Shroud of Turin đó. Thì cái chỗ đó là một chỗ rất là nổi tiếng xa xưa và có rất nhiều người mà mình gọi là xuất sắc mà từ nơi cái vùng Turin mà ra. Thì Don Bosco, ngài là một người nổi tiếng đó, không những là ngài có cái tên là Father and Teacher of the Youth, tức là người cha và người thầy của các em trẻ. Nhưng mà có một điều làm cái thầy mà xúc động nhất đó, tại vì ngài là cái người đó mà sáng lập ra một cái lối giáo dục cho các em trẻ. Cái thời đại của ngài sống đó, tại vì ngài sinh ra vào khoảng 1815 khoảng đó đó, cho tới khi ngài mất đi là 1888, sống 72 tuổi trong một thời gian 1870 năm đó bạn. Thì cái khoảng đó đó là cái khoảng mà mình gọi là cái cách mạng của cái kỹ thuật, cái công nghiệp. Cho nên á, là rất nhiều trẻ em á, là bị mình gọi là lợi dụng đi làm việc đó bác. Hồi đó đâu có cái luật lệ gì bảo vệ các trẻ em đó, cho nên nhiều người con trẻ là bị đày đọa và rất nhiều người đó mà mình gọi là mồ côi cha mẹ nhiều lắm. Thì những em đó đó không bị ngược đãi thôi mà không có cái chỗ dựa nữa. Và ngài đó, Bosco, Don Bosco lúc đó đó, thì ngài tới ngài làm mission ở đó các bạn, mà ngài đó nuôi mấy đứa đó. Thì ngài làm việc rất nhiều, cái câu chuyện rất nhiều, nhưng mà thầy muốn nói một cái highlight lớn đó, trong đời của ngài đó là ngài lập ra một cái chỗ mà nuôi, mà cái chỗ đó là cái nhà của ngài, ngài ở với mẹ của ngài đó bạn, mà ngài nuôi những em bé đó. Lúc đầu đó, thì 50 đứa, người ta nói rằng năm 1852 thì ngài chỉ có 36 đứa ngài nuôi, dễ sợ cho nuôi 36 đứa. Bây giờ mình đâu có thể nào mình nuôi được nhiều như vậy bạn. Ngài nuôi 36 đứa mà không có tiền bạc cho trơn đó bác. Mà hay như vậy đó. Nhưng mà đến 1861, tức là 9 năm sau đó, mà ngài nuôi được 800 cái em mà mình gọi là orphan, tức là cái em mà một cô cha mẹ này nọ vân vân. Mà nó tụ tập lại và ngài dạy cho cái phương pháp giáo dục đó, mà bây giờ người ta gọi là Salesian Preventive Education, dạy cho con trẻ em biết đó, làm sao đó mà nó phát triển cái cá tính của nó. Có ba cái cột trụ mà của sự phát triển của cái cá tánh là cái gì? Thứ nhất đó, là cái reasoning, là mình phải lý trí, mình phải hiểu rõ được cái chuyện làm việc đó. Bây giờ mình thầy gọi là viên dung đó, làm việc phải như thế nào, cái gì phải có cái lý trí. Nhưng mà thứ nhì đó là cái đức tin, cái religion, mình phải có cái lòng tin mới được. Mà các bạn thấy bây giờ nhiều khi con trẻ của mình đó, dạy không còn ai tin vào ai nữa, mất đi cái lòng tin, phải có cái lòng tin. Lòng tin vào Thượng Đế, lòng tin vào Phật, lòng tin vào Bồ Tát, lòng tin của ông Bồ Tát. Và cái thứ ba là cái loving kindness, là cái đặc tính rất là quan trọng trong nhà Phật. Và ngài Don Bosco dạy là cái gì? Cái sự mà hiền từ, nhẹ nhàng, lúc nào cũng kind cả, lúc nào cũng hiền lành cả. Ba cái điều đó, reason, religion và kindness, ba cái đó là cái rương cột. Thì khi mà thầy đọc về ngài Don Bosco cách đây mà khá lâu rồi đó, thầy cũng chấn động. Bây giờ khi mình nói lại cái câu mà bà lô kiệt để thước bạc ra da, thầy mình nhớ lại ngài đó, thầy mình nghĩ rằng là các bạn biết không, cái mình gọi là mình phát triển cái tình thương, mình phát triển cái nhìn, cái quán đó, nhìn mà cảm thông cho đau khổ. Nhưng mà có mấy người được như ngài Don Bosco là biến cái tình thương, biến cái nhìn đó thành ra đó một cái sự hy sinh để mình giúp cái con trẻ. Mà mặc một cái triết lý cuối cùng ở đêm trước khi mình kết luận cái câu chuyện ngày hôm nay đó, bạn biết không? Thì ngài nói một câu mà rất là hay. Ngài nói là các em trẻ đó, em nào cũng cần phải được thương, nhưng mà nó phải cần biết là nó được thương. Mình thương nó nhưng mà nó không biết là nó được thương cũng được, tức là nó có một cái sự mà mình gọi là cảm thông giữa hai bên, mà cái đứa trẻ nó biết là nó được thương. Cái tình thương đó không phải là cái spoil, tức là mình làm cho nó hư đốn. Nó cái tình thương đó nó xúc chạm tới con tim và làm cho đứa trẻ thay đổi từ chỗ hư đốn mà trở thành con người đàng hoàng. Cái sự mà phát triển cái tình thương đó đó là cả một cái nghệ thuật mà chúng ta những người lớn đó, mình làm sao đó mình bày tỏ cho những người trẻ hơn. Thì nhiều khi các bạn nghĩ bây giờ mình phải đi tìm những trẻ mồ côi, không, bác bày tỏ với những người mà nó nhỏ tuổi hơn bác được rồi, nhỏ hơn 50 tuổi, nhỏ bao nhiêu cũng được cả. Nhưng bày tỏ cái tình thương đó, cái sự quan hoài đó bạn, cái quan hoài mình lo, mình quan hoài cho người đó như thế nào đó đó, mà làm cho con tim người đó có thể cảm nhận được. Cái đó là một cái điều mà vĩ đại nhất của vũ trụ, là mình có thể đi vào trong con tim người khác bằng cách là mình làm cho họ cảm được cái sự ấm áp của tình thương. Cho nên đó là một cái điều vĩ đại nhất đó của con người của mình. Và ngài Don Bosco đó là hy sinh cả cuộc đời của ngài để mình dạy cho những cái em trẻ làm sao mà cảm nhận được cái tình thương, thay đổi cuộc đời của họ bằng tình thương. Các bạn thấy vĩ đại không? Cho nên khi mình nói cái chữ mà ba lô kịch đề thước bạc ra da, mình đọc cái chú đó đó, mình đừng quên rằng đó là mình đọc không chưa đủ nữa, mình phải hiện thực cái tình thương đó bằng sự quan hoài. Và mình phải tìm cách đó, những cái chuyện nhỏ 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 mình làm cho cái người trẻ hơn, làm cho người mà mình gọi là thiếu cái tuổi tác như mình, của những người thiếu kinh nghiệm như mình, họ cảm được rằng mình quan hoài và mình thương như thế nào đó. Thưa các bác, đó là cái lý do mà tại sao chúng ta không những là phải trì chú đại bi, mà chúng ta hãy cùng nhau hiện thực cái đức tính mà nhìn xuyên qua tất cả vạn sự và thấy được, cảm được cái đau khổ của chúng sinh, và làm sao vơi bớt cái đau khổ đó bằng cách là mình xúc chạm con tim của họ bằng tình thương của mình. Cảm ơn các bác đã thưởng thức cái bài Cà phê Pháp sáng nay. Chúc các bác một ngày vui và tịnh tâm.